I love the calendum tantarewan, Jesu gantailam from yan. Vadong bin lam chakum yau tavui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Hãy làm việc lành và có lòng bố thí. Trong Kinh Thánh sách Hebrew đoạn 13 câu 16, Chúa dạy rằng chớ quên làm việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như vậy thì sự ta làm lành và có lòng bố thí được Chúa xem như là sự tế lễ, được Chúa vui lòng. Và câu chuyện sau đây nói lên ý tưởng đó. Bà Berwick hoạt động tích cực trong hội cứu thế quân ở Liverpool, Anh Quốc. Khi chiến tranh thế giới xảy ra, lúc đó bà đã về hưu, sống ở London. Trong những ngày máy bay ném bom dữ dội, chẳng hiểu sao những người dân quanh vùng đều có chung một ý nghĩ là nếu đến núp trong nhà bà Berwick thì sẽ được an toàn. Dù đã già yếu, nhưng trước tình cảnh đau thương của mọi người, bà nghĩ mình phải làm một cái gì đó để giúp đỡ. Bà bèn gom góp những dụng cụ cứu thương, những quần áo cũ và các vật dụng cần thiết để sẵn. Nơi cửa sổ bà viết một hàng chữ to: ai cần giúp đỡ xin cứ gõ cửa. Và trong đời bà Berwick đã nhiều lần được người đến gõ cửa. Và bà đã mở tấm lòng và đôi tay của mình để trợ giúp những ai có cần đến với bà. Thật vậy, thế giới luôn biến động. Tai nạn, khủng hoảng, mất mát, thương tật và chết chóc là một phần gắn liền với cuộc sống để tạo nên hoàn cảnh thế giới. Ở đó sẽ tồn tại người giàu và người nghèo, người khỏe mạnh và người đau yếu, người được bình yên và người gặp hoạn nạn, người cần sự giúp đỡ và người sẵn lòng ban cho. Tất cả như một phần của nguyên tắc sinh tồn. Chúng ta được gắn liền với thế giới ấy, chịu sự chi phối của tất cả mọi biến động chung quanh. Vì thế ta cần biết phải sống thế nào cho thích hợp. Hãy đặt mình trong hoàn cảnh và tâm trạng của những người đang cần sự giúp đỡ. Ta sẽ luyện cho tâm tính mình sự nhạy bén với cảm xúc của lòng trắc ẩn, một tinh thần khao khát được chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Không có vẻ đẹp nào hơn vẻ đẹp của sự hy sinh, bởi đó là nơi ở của sự quên mình, của xả thân và bất vụ lợi. Là góc trời tuyệt đẹp của những con người biết bay lên khoảng không cao rộng của tình yêu, mà không bị bó buộc bởi lòng ích kỷ cố hữu. Vâng, nghĩ đến người khác, cảm thông và giúp đỡ họ là những gì chúng ta phải sẵn sàng thực hiện giữa một thế giới biến động từng giờ như xã hội ngày nay. Ở đó mọi chuyện có thể thay đổi. Hôm nay là triệu phú, ngày mai ngủ vỉa hè. Hãy nhân từ và cứu giúp, biết đâu có lúc ta cũng cần người khác thi ân. Chúng con cảm tạ ơn Chúa cho những ý tưởng này, và chúng con sẽ cố gắng thực hành những điều Cha dạy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng trình bày cùng quý vị đề tài Bửu vật vô giá bị cướp. Bửu vật vô giá bị cướp. Để cụ thể hóa tình cảnh đau thương của toàn thể nhân loại, Đức Chúa Giêsu đã diễn tả trong câu chuyện về một người đi lầm đường như sau. Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương. Bàn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại, đoạn, cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà san sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán, dặn rằng, hãy san sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi, làm theo như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về người từ Jerusalem đi xuống thành Jericho. Thành Jerusalem và thành Jericho là hai thị trấn ở vùng Trung Đông thuộc xứ Palestine, là hai nơi có nhiều dữ kiện liên quan đến thánh sử Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Jerusalem ở trên địa thế cao, còn Jericho ở dưới thấp. Jerusalem được thành lập trên đỉnh núi cao, còn Jericho được kiến thiết ở dưới thung lũng trũng thấp. Jerusalem là một thành phố được Thiên Chúa chúc phước, còn Jericho là một thị trấn bị rủa sả. Tại Jerusalem có một đền thờ, còn Jericho thì không có. Một người từ Jerusalem xuống thành Jericho ám chỉ về người đi làm đường. Đúng ra ông ta phải đi lên, nhưng ông ta lại đi xuống. Đây là hình ảnh về sự sa sút của nhân loại trên thế giới. Sự sa sút đó có thể là kinh tế, xã hội và tinh thần đạo đức. Xã hội hướng về sự ăn uống vui chơi nhằm mục đích thỏa đáp xác thịt và nhục dục. Mặt khác thì ganh đua, tranh giành, đoạt lợi và chém giết. Giáo dục hướng về chủ nghĩa hiện thế, duy vật, tiến hóa thuyết, chối bỏ truyền thống. Cây có cội, nước có nguồn, muôn vật có can nguyên và cội rễ. Kinh tế khủng hoảng trầm trọng, tôn giáo chối bỏ đức tin, tránh né lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nói chung, thế giới ngày nay đang trên đà xuống dốc. Mặc dù văn minh tiến bộ và giàu có, học thức gia tăng, song về phương diện tâm linh, kinh tế và đạo đức đang đi xuống một cách dễ sợ. Bản thống kê cho biết, kể từ Thế chiến thứ hai cho đến nay, tỷ lệ phạm pháp gia tăng với tốc độ rất là nghiêm trọng. Về các vụ giết người, gia tăng đến 264%. Hãm hiếp gia tăng 100%. Về cướp giật thì gia tăng đến 263%. Công kích với nhau là 215%. Cướp xe 158%. Ăn cắp gia tăng 290%. Và ăn trộm gia tăng lên 192% kể từ ngày Thế chiến thứ hai chấm dứt cho đến bây giờ. Người ta kể chuyện rằng tại một nhà thờ ở Riverside, New York, mỗi năm chi đến 100.000 đô la chỉ riêng cho cái hệ thống bảo vệ an ninh cho khuôn viên nhà thờ mà thôi. Số tiền này quý vị thấy có lớn không? Số tiền lớn này là một ngân khoản có thể điều hành cho một nhà thờ cỡ trung bình trong một năm. Nhưng ở đây chỉ chi phí cho vấn đề bảo vệ an ninh riêng cho khuôn viên nhà thờ mà đến 100.000 Mỹ Kim mỗi năm. Người đi làm đường bị bóc lột. Khi ông ta lâm vào tay kẻ cướp, nó giật và lột hết. Đứng về phương diện tâm linh đạo đức mà nói, tôi thiết tưởng có 3 điều cao quý nhất của con người đã bị ma quỷ cướp giật và bóc lột hết. Thứ nhất là tình thương. Tình thương là một bửu vật vô giá và là một sức mạnh cho cuộc sống. Salomon nói, tình yêu thương mạnh như sự chết. Còn thánh đồ Phaolô thì nêu lên cái giá trị của tình yêu thương như thế nào. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự màu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tại sao thế giới ngày nay đầy dẫy hận thù và ganh ghét? Không một trường nào đào tạo môn ganh ghét hận thù, thế mà có môn phái tranh giành ganh ghét hận thù mỗi ngày mỗi gia tăng, làm cho gia đình tan vỡ, xã hội bất an và quốc gia hư vong. Vì ma quỷ đã cướp giật và lột cái tình yêu thương khỏi tâm hồn con người và gieo vào lòng con người sự hận thù và chém giết. Các nhà tâm lý bệnh học kết luận rằng hầu hết những người làm những việc tội ác gớm ghiếc là những người đã mất cái tình thương của phụ mẫu lúc sơ sinh. Khi loài người bị đánh mất cái tình thương của Đức Chúa Trời và cái tình yêu thương đối với nhau thì đã bị biến tánh và sa vào tội lỗi. Người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa xích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ đều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Vâng, thưa quý vị, trong xã hội chúng ta, xung quanh chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày, đi đến đâu chúng ta đều thấy những sự việc đã xảy ra đúng như lời của Chúa đã phán như vậy. Thứ hai, cái bửu vật mà con người bị mất là gì? Ngoài cái tình thương ra thì mất hy vọng. Làm người ai cũng có hy vọng, cả gieo mạ trông cho đến ngày gặt lúa, người đi đường trông cho đến chỗ nghỉ chân. Từ cái hy vọng nhỏ nhen cho đến cái hy vọng lớn lao của con người có thỏa đáp được chăng? Rất là mỏng manh, rất là bấp bênh. Tại làm sao? vì ma quỷ đã cướp đoạt mọi hy vọng của nhân loại. Cho nên tương lai chỉ toàn là sự mịt mờ và tối tăm, không có lối đi. Một khi cuộc đời không có hy vọng, không có mục đích và hướng đi cho cuộc sống, con người dễ bị sa vào luồng sống cuồng loạn, sống buông thả, sống để chờ chết. Cho nên thuyết hiện sinh rất phổ biến và thịnh hành trên khắp nơi ở trên thế giới. Cái bữa vật thứ ba mà loài người bị ma quỷ cướp giật là niềm tin. Niềm tin ở mình, niềm tin ở nơi người, và trên hết là niềm tin nơi Chúa. Có người phải tự thú rằng, chính tôi không tin lấy tôi, huống chi tin nơi người khác. Thật là đau đớn thay, bởi vì con người đã bị bóc lột, mất đi cái niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Ngài là đối tượng của niềm tin. Mất đức tin nơi Chúa tức là mất đi sức mạnh cho cuộc sống. Đức Chúa Giêsu đã truyền phán về sức mạnh màu nhiệm của đức tin là gì? Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi này rằng hãy cắt mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Vâng, thưa quý vị, cái sức mạnh của đức tin là vậy. Nhưng khi con người mất đi cái đức tin, tức là mất đi cái sức mạnh để thay thế vào cái đức tin bị cướp mất đó, loài người tạo nên chủ nghĩa duy vật hoặc vô thần, từ cái chỗ chối bỏ cái lòng tin tưởng nơi Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng, chối bỏ quyền phép của đấng tạo hóa, đem lại cái hậu quả con người không tin tưởng nhau, nghi ngờ nhau, không thể hiệp một mà cứ chia rẽ, ganh tị, chém giết lẫn nhau. Không tin tưởng Đức Chúa Trời, ngờ vật nhau là đặc tính của xã hội loài người chúng ta, là tác nhân của mọi thứ xáo trộn. Đó là sản phẩm của ma quỷ Satan đã gieo vào lòng con người. Nhưng thưa quý vị, sau khi người đi làm đường bị cướp, bị giật lọt hết, lâm vào cái tình trạng như thế nào? Người đó nằm nửa sống, nửa chết. Chúng ta thử tưởng tượng con người sống không có tình thương, không có hy vọng và không có niềm tin, cũng giống như chết mà còn thở. Cho nên chúng ta không lấy làm ngạc nhiên là có những người muốn chết, tìm cái chết mà không được. Kinh Thánh ghi rằng người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được. Họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa họ. Họ phải sống trong một tình trạng sống dở, chết dở. Nhưng tiếp tục cái câu chuyện Chúa kể ở đây, nói như thế nào? Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần thấy rồi đi qua khỏi. Thưa quý vị, ông thầy tế lễ trong câu chuyện và người thuộc dòng Lê-vi cũng trong câu chuyện này đều thấy nạn nhân nằm nửa sống nửa chết, thấy rồi đi. Có ý nghĩa gì quý vị? Tôn giáo của loài người, luân lý và đạo đức của nhân loại không thể nào đem lại sự hy vọng, niềm tin và tình thương cho con người cả. Bởi vì Chúa đã phán rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Vâng, trong con người, tôn giáo con người, đạo đức của con người không thể nào hàn gắn cái sự đổ vỡ, cái sự thất vọng, cái tình trạng nửa sống, nửa chết của cả nhân loại. Vậy là cái phương pháp cứu vãn tình trạng tuyệt vọng của nhân loại ở đâu? Chúng ta xem tiếp câu chuyện. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương. Bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại, đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Thưa quý vị và các bạn thân mến, người thứ ba này, tức là người Samari, đi đường, ngó thấy, cũng giống như ông thầy tế lễ thấy, cũng giống như người Levi thấy. Nhưng mà cái thấy của người Samari này, nó khác hơn những người mang danh nghĩa đại diện của tôn giáo trong loài người. Bởi vì người Samari thấy thì động lòng thương. Vâng, người có cái tình thương, người có hy vọng, người có niềm tin, bèn áp lại, lấy dầu và rượu, sức chỗ bị thương, rồi rịt lại. Chưa có hết, người còn sẵn sàng đi thêm nữa, đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà san sát cho. Nhưng chưa hết, cái trách nhiệm của người có tình thương, đến bữa sau lấy hai denier đưa cho chủ quán, dặn rằng hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Thưa quý vị và các bạn thân mến, người Samari này biểu tượng cho ai mà quý vị có thể tìm được? Người Samari này chính là hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là tình thương đối với nhân loại bị hư mất. Vì Ngài phán rằng bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ hư mất. Vâng, chỉ có Đức Chúa Giêsu là đấng giàu có cái tình yêu thương, và mục đích Ngài xuống thế hạ trần là để tìm và cứu con người dở sống dở chết. Con người đó, tôi và quý vị. Có một người đã cảm nhận được cái tình thương của Chúa. Ông ta để lại mấy vần thơ sau đây. Tôi là kẻ vô thần vô đạo, không niềm tin, không lý tưởng ở đời. Giữa dòng đời trôi nổi nổi trôi, tôi như chiếc lá không bến bờ nương náu. Tôi chỉ sống cho qua ngày qua tháng, đốt cuộc đời trong khói thuốc hơi mang. Tách cà phê bốc khói đêm đêm mà vẫn tưởng ấm tấm thân giá lạnh. Và cứ thế giữa đêm trường tăm tối, tâm linh tôi đâu biết nẻo đi về. Sống cuộc đời va chạm chán chê, tôi chẳng thiết đời bên kia thế giới. Rồi trong một đêm đông giá lạnh, Chúa cứu tinh nhân thế đã giáng trần. Ngài rao truyền lẽ thật khắp quả lòng, vì nhân loại quyết Ngài tuôn trên thập giá. Tôi đã hiểu Chúa yêu thương con Chúa, những người con vẫn một dạ tin Ngài, vâng theo lời răn dạy của Ngài. Nay tôi hiểu giữa đời tôi tội lỗi, Chúa kính yêu đã xóa tội tôi rồi. Mong Đức Thánh Linh đến ngự lòng tôi, dẫn tôi đi trên con đường sống mới. Vâng thưa quý vị, Đức Chúa Jesus Christ, Ngài không chỉ những cứu chúng ta bởi sự chết, bởi giá chuộc của Ngài trên thập tự giá, mà Ngài còn ban phát cho chúng ta, đưa chúng ta trở về nhà của Đức Chúa Trời. Và Ngài còn ban phát cho chúng ta lẽ thật trong Thánh Kinh, Cựu Ước và Tân Ước, để nuôi dưỡng hy vọng, tình thương và niềm tin của chúng ta cho đến trọn cuộc đời của chúng ta trên trần thế. Và trong ngày Ngài trở lại, Ngài sẽ ban mão triều thiên của sự sống đời đời. Thưa quý vị có cảm nhận mình là con người đã mất niềm tin, mất hy vọng và mất tình thương chăng? Nếu đã cảm nhận được như vậy thì Chúa Jesus Christ Ngài đang chờ đợi quý vị đó. Hãy đến với Chúa, thưa với Ngài rằng con cần có tình thương, cần có hy vọng và cần đạt cái niềm tin nơi Chúa. Chúa sẽ sẵn sàng tiếp nhận quý vị, vì Ngài đã phán Ngài đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Và khi quý vị đặt niềm tin ở trong Chúa, quý vị được ban cho tình yêu thương dồi dào, ban cho niềm hy vọng trọn vẹn và chánh đáng, và sống một cuộc đời phước hạnh. Chúa phán rằng kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Quý vị có được một đời sống và sống dư dật đó chưa? Hãy đến với Chúa Giêsu, hãy mời Chúa Giêsu ngự vào trong tâm hồn, trong cuộc đời của quý vị. Ngài sẵn sàng để ban cho quý vị tình yêu thương, niềm hy vọng, đức tin, sức mạnh và một cuộc đời sống dư dật trong ân điển của Chúa. Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc hội số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.